Chủ nhật 29 quanh năm, của Caesar hãy trả lại Caesar, và của Thiên Chúa hãy trả lại Thiên Chúa. Của Thiên Chúa là những giá trị mà Tin Mừng mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta. Matthew 22, 15 đến 21.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Khi ấy, các người Việt phải họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Herodê đến nói với Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối của Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai vì Thầy không thiên vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào, có được phép nộp thuế cho Caesar không? Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên Chúa nói: Bọn giả hình, các ngươi gài bẫy ta làm gì? Hãy đưa ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho người một đồng bạc. Chúa Giêsu hỏi: Hình tượng và danh hiệu này là của ai? Họ thưa: Của Caesar. Bây giờ Chúa Giêsu bảo họ: Vậy cái gì của Caesar thì hãy trả cho Caesar, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Của Caesar hãy trả cho Caesar, và của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa. Đó là một câu nói rất nổi tiếng, không những đối với người Công giáo chúng ta, mà ngay cả nhiều anh chị em ở ngoài giáo hội Công giáo cũng biết đến câu nói nổi tiếng này. Thế nhưng trong thực tế, để hiểu cho đúng, và nhất là để sống cho đúng, thì lại càng rất khó. Anh chị em biết là trong lịch sử giáo hội của mình, đã có một giai đoạn mà giáo hội chúng ta quan niệm rằng cái gì cũng là của Chúa hết, cho nên là giáo hội nhúng tay vào đủ mọi chuyện hết. Không những chỉ là chuyện tôn giáo, mà là cả chuyện chính trị, kinh tế, quân sự, xã hội. Đức Giáo Hoàng phong vương cho các vua bên Âu Châu, giám mục lúc đó ăn lương nhà nước. Giáo hội lập tòa án để xét xử những người mà giáo hội cho là lạc lõng. Giáo hội lôi nhà khoa học Galileo ra để xét xử, là luận chứng khoa học của ông ta không đúng đắn. Giáo hội nhúng mình vào mọi chuyện, thì thời người ta gọi là Kitô giới. Thế rồi lại đến một thời tiếp theo thì là nhà nước và xã hội bảo cái gì cũng là của Caesar hết. Cho nên rồi thì nhà nước cũng lại nhúng tay vào đủ mọi chuyện. Có lẽ cụ thể và gần gũi nhất với chúng ta ở Việt Nam, đó là cái nghị quyết 26 của chính phủ vừa rồi về vấn đề sinh hoạt tôn giáo. Anh chị em theo dõi báo chí thì thấy các linh mục của chúng tôi phản ứng khá mạnh. Lý do là bởi vì có những điều rất là khó hiểu. Chẳng hạn như là bảo rằng là ai muốn đi tu thì phải xin phép chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh huyện. Cái điều này thì lạ lùng lắm, là bởi vì một cán bộ mà được đặt ở vị trí chủ tịch ủy ban nhân dân thì là chúng ta rất trân trọng cái địa vị xã hội của ông và cái chức năng của ông trong xã hội. Nhưng mà xét về mặt lương lý cá nhân mà nói đó, thì đã chắc gì ông chủ tịch biết tốt lành. Từ mấy năm nay tôi có thấy ông linh mục nào bị đưa ra tòa vì tội tham nhũng với lại hối lộ đâu, toàn là cán bộ cả đấy chứ. Đấy là xem về lâm lý thôi đó, còn xem về mặt tâm linh nữa thì lại còn lạ thường hơn nữa. Bởi vì cái chuyện mà đi tu đó, đó là chuyện người ta muốn đáp lại tiếng gọi Chúa dành cho người ta. Đó là một cái tiếng gọi thần kín thuộc đời sống tinh thần rất là sâu xa. Thế thì bây giờ ông dựa vào tiêu chuẩn nào để mà ông xét là người ta có hay là không có ơn gọi nào? Chả nhẽ ông dựa vào chủ nghĩa Marx xét à? Thế ông dựa vào chủ nghĩa Mác Lênin mà ông xét thì là cả thế gian này chả ai đi tu được. Mà cứ cái đà đó mà tiến nó không chừng mai mốt rồi đến mấy anh thanh niên rồi mà lấy vợ là cũng phải xin phép đấy. Để người ta quyết định xem là lấy cái cô đó có đúng không hay là phải lấy cô khác. Mà nếu như vậy thì nhà nước mình làm sao mà chứng minh được cái thế giới mà mình tôn trọng tự do tín ngưỡng. Bởi vì nó sờ sờ ra đấy. Mình chỉ gây cớ cho người ta để lên án đất nước mình thôi. Cho nên các linh mục phản ứng khá mạnh là vì vậy. Thế thì hết cái thời mà giáo hội bảo cái hiệu lực của Chúa, thì giờ lại đến lúc của cái hiệu lực của Sê-la. Hiểu cho đúng là khó lắm đấy anh chị em. Thế thì phải hiểu như thế nào mới đúng. Tôi thì tự cảm thấy là sự hiểu biết của mình giới hạn lắm, cho nên tôi mở sách Chú Giải Kinh Thánh ra thì thấy ở trong cái bộ gọi là Jerome Biblical Commentary đó, người ta giải thích thế này: câu trả lời của Chúa Giêsu thoát ra ngoài câu hỏi. Ngài không có ý xác nhận quyền lực của Sê-la là đúng, nhưng Ngài chỉ nhìn nhận một thực tế lúc bây giờ, đó là Sê-la đang nắm quyền. Cụ thể là đồng tiền có in hình ông ta. Cho nên câu nói của Chúa Giêsu, của Sê-la trả cho Sê-la và của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa, cái câu nói đó họ nhận định thế này: nó không cống hiến nền tảng cho một lý thuyết về chính trị. Chắc chắn là Chúa Giêsu không có ý phân chia thế giới này thành những lãnh vực, cái này thì thuộc về Chúa, cái kia đó thì thuộc về Sê-la. Cái điều đó Ngài dành cho quyết định cá nhân của mỗi một người, dành cho quyết định cá nhân của mỗi một người. Nói như vậy thì hay, bởi vì nó nhấn mạnh đến cái trách nhiệm cá nhân, cái chọn lựa tự do. Nhưng mà đối với riêng tôi đó thì hơi nguy hiểm, bởi vì nó có thể đẩy người ta bằng một thái độ chủ quan, và ai cũng cho là mình sống đúng là Chúa hết. Tức là có một cái tiêu chuẩn khách quan nào dựa trên lời Chúa chứ. Thế thì tôi nghĩ rằng khi mà hội thánh chọn cái bài đọc thứ nhất hôm nay để cùng đọc cái bài tin mừng, đó là một cách để hội thánh giúp cho chúng ta có cái nền tảng lời Chúa mà hiểu cho đúng. Ở bài đọc thứ nhất kể chuyện là ông vua Kiro, anh chị em biết lúc bấy giờ đó là người Do Thái do đế quốc Babylon tấn công chiếm đóng đất nước của họ, rồi đẩy họ đi lưu đày, trở thành một dân tộc mất quê hương kéo dài mấy chục năm. Thế ông vua Kiro này là ông vua Ba Tư, ông ta mới nổi lên chống lại đế quốc Babylon. Và khi ông ta chiến thắng người Babylon rồi thì ông ta ra lệnh, ra một cái sắc chỉ cho người Do Thái hồi hương, xây cất lại đền thờ của họ. Mà một điều rất lạ lùng anh chị em, ông vua Kiro đó đó không phải là người theo đạo Do Thái nhá, mà là người thiên hạ gọi là người ngoại giáo đó. Ông ấy là người ngoại giáo, vậy mà Chúa lại nói với ông thế này này: ta đã kêu gọi ngươi khi ngươi không nhận được biết ta, ta đã thắp lên cho ngươi khi ngươi không nhận được biết ta. Thành thử ra đó, ở trong cái biến cố giải thoát người Do Thái khỏi tình trạng lưu đày, một cái biến cố tự nhiên về mặt chính trị, quân sự và xã hội đó, thì Thiên Chúa lại cho thấy là Ngài vẫn có mặt ở đó. Và tôi nghĩ đây là một xác định rất quan trọng đối với đức tin Kitô giáo. Thiên Chúa là chủ của lịch sử, và xuyên qua những biến cố tự nhiên của đời sống, Ngài vẫn có mặt ở đó và điều hướng lịch sử này đến cái đích điểm cuối cùng của nó mà Chúa mong muốn, cũng có nghĩa là mong cho tất cả nhân loại được hạnh phúc. Và Ngài mời chúng ta cộng tác và hướng đi đấy. Thế thì cái nền tảng lời Chúa đó sẽ về mặt thần học, nó sẽ dẫn tới một cái quan điểm thần học rất là hấp dẫn của Công đồng Vaticano II. Người ta gọi đó là tính độc lập đúng nhất của những thực tại trần thế trong mối tương quan giữa xã hội và giáo hội. Nhưng mà đây không phải là cua thần học, cho nên là tôi không có dám là mất thì giờ của anh chị em. Tôi chỉ dựa vào cái nền tảng đó để xin anh chị em suy nghĩ thử. Khi Chúa Giêsu nói là của Caesar trả cho Caesar và của Thiên Chúa trả thân cho Thiên Chúa, thì có nghĩa là ở trong đó đã có một sự phân biệt của Caesar và của Thiên Chúa. Vấn đề là chúng ta phân biệt như thế nào? Tôi thấy thường thường là người ta hay phân biệt theo phạm trù không gian và nơi chốn. Cho nên á, ở trong nhà thờ đấy là của Chúa, bước ra khỏi nhà thờ đấy là của Caesar, như vậy có ổn không? Chưa chắc là cứ ở trong nhà thờ là của Chúa. Có một số thanh niên vào trong nhà thờ Đức Bà đó để dây chuyền của người đi lễ, thế là của Chúa. Hay là nếu mà chúng ta biến nhà thờ thành cái chỗ để mà làm ăn kinh tế, để mà hô hào chính trị, thì đấy là của Chúa. Cho nên mới có cái chuyện là Chúa Giêsu lấy dây để đựng thành roi đánh đuổi những con buôn ra khỏi đền thánh Jerusalem. Và ngược lại, cái gì ngoài nhà thờ đấy là của Caesar. Trên những con đường của thành phố Hồ Chí Minh này đầy rẫy những đứa trẻ bơ vơ không nhà cửa, sống lang thang bụi đời, xã hội cũng chẳng quan tâm tới. Rồi có những sơ đi tìm các cháu về để dạy dỗ các cháu. Thế thì ai trong chúng ta dám nói là công việc của các sơ ở ngoài đường đấy là công việc của thế gian chứ không phải là việc của Chúa? Ai dám nói với tôi như vậy? Cho nên cái lỗi mà phân biệt theo lãnh vực không gian và nơi chốn đó là tôi nghĩ không ổn. Người ta cũng có thể phân biệt theo lãnh vực sinh hoạt. Lúc bây giờ người ta sẽ nói rằng là đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện, đó là việc của Chúa. Thế còn đi làm những sinh hoạt văn hóa, giáo dục, y tế, buôn bán, chợ búa, đó là việc của Caesar. Nghe cũng hấp dẫn, nhưng mà cũng chưa chắc. Giả sử như bây giờ có một bác sĩ mà lại là người Công giáo, và người bác sĩ đó là một người Công giáo tốt, chuyên cần đi lễ cầu nguyện, đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa, và chính nhờ đó đó mà anh thực hiện cái công việc của một bác sĩ với tất cả một lương tâm ngay thẳng và trong tinh thần phục vụ. Thế thì chẳng lẽ chuyện đạo nó không liên quan gì đến chuyện đời à? Và nếu anh chị em đọc lại lịch sử thế giới đó thì anh chị em sẽ thấy là không thể phủ nhận được rằng tôn giáo đã đóng góp rất nhiều vào trong sự tiến bộ của nhân loại về mọi mặt. Đến nỗi mà có nhà tư tưởng bảo rằng tôn giáo chính là chiều sâu của văn hóa. Cho nên cái nói đúng việc này tôi thấy cũng không ổn. Thế thì dựa vào lời Chúa đó, tôi nghĩ rằng phân biệt. Nhưng mà tôi muốn phân biệt dựa vào một phạm trù khác, có lẽ nó hơi trừu tượng, xin anh chị em cố gắng vậy. Cái phạm trù đó là những giá trị. Những giá trị. Con người chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên là mình có một cái phẩm giá rất đặc biệt, một sự cao cả hơn mọi loài thụ tạo. Và vì vậy khi con người hành động thì không bao giờ con người chỉ hành động theo bản năng như thú vật, mà con người còn hành động dựa vào một thứ giá trị tinh thần. Những giá trị đó là công bằng, là tự do, là tình yêu, là liên đới, là chia sẻ, là phục vụ. Chính những giá trị đó mới làm cho một hành động của con người trở thành đúng nghĩa là người, trở thành cao quý. Thế cho nên có thể hai người đều kiếm được 1 triệu đồng, nhưng mà cái cách sử dụng đồng tiền và cái cách kiếm tiền để làm cho giá trị của hai người đó khác nhau. Thế thì những giá trị đó chính là của Chúa đấy. Và những giá trị đó nó không bị ngăn lại bởi những biên giới không gian nơi chốn,
nhưng mà trong nhà thờ với lại ngoài nhà thờ, những giá trị đó nó cũng không bị ngăn lại bởi những lĩnh vực sư phạm như là cầu nguyện thì khác, mà đi làm việc trợ bố thì khác. Không, nhưng những giá trị đó nó thấm nhuần vào tất cả mọi sinh hoạt trong cuộc sống của con người. Bởi lẽ những giá trị đó nó gắn với chính con người là chủ thể của những hành động đấy. Thế cho nên suy rộng ra, khi mà giáo hội lên tiếng về những vấn đề xã hội, chẳng hạn như là Đức Giáo Hoàng lên tiếng kêu gọi ngừng chiến tranh ở Đông Timor, chẳng hạn như là Đức Giáo Hoàng tố cáo tình trạng vi phạm nhân quyền ở một vài đất nước, chẳng hạn như là giáo hội kêu gọi phải có những tiêu chuẩn luân lý khách quan trong ngành y học, thế thì tất cả những chuyện đó không phải là giáo hội làm chính trị, mà là giáo hội làm việc của Chúa. Giáo hội công bố những giá trị của Chúa và đòi hỏi là những giá trị đó phải thấm vào trong cuộc sống của con người để thực sự làm cho người ta sống sống với cảm giá là người này và được hạnh phúc lâu dài. Nếu tôi nói với anh chị em có phải trừu tượng, nhưng mà riêng tôi thì tôi cho là những nền tảng nó quan trọng, nó hướng dẫn đời sống đức tin của chúng ta. Và cái suy nghĩ đó dẫn đến đối với chúng ta đây một cái áp dụng rất là cụ thể, tức là mình phải quan niệm rằng tất cả đời sống Kitô hữu chỉ là một. Tôi không chỉ là Kitô hữu trong nhà thờ, còn ở ngoài nhà thờ tôi sẽ sống như một người vô đạo. Tôi cũng không chỉ là Kitô hữu khi đi lễ và đọc kinh, còn ngoài ra thì như kẻ vô đạo. Không, tất cả đời sống Kitô hữu chỉ là một. Chứ chúng ta không thể làm cái kiểu mà người ta nói đùa, một tu sĩ nào đó bị người ta chọc tức rồi thì là bực bội quá, cho nên là ngửa mặt lên rồi mà kêu với Chúa là lạy Chúa, xin cho con nghỉ tu 5 phút thôi, còn cha mới bước tay. Không được, không có chuyện nghỉ tu 5 phút, tu là tu luôn luôn, tu cả đời thì tu từng giây từng phút. Đúng vậy, không chỉ có cái chuyện mình nghỉ làm cái tu cũng 5 phút, mà là làm cái tu cũng từng giây từng phút suốt cả cuộc đời. Và nếu chúng ta sống được cái tâm tình như thế, thì tôi nghĩ đó mới là cái hướng đi Chúa Giêsu đề nghị và mời gọi chúng ta. Thế thưa anh chị em, hôm nay tôi lấy nhiều giờ của anh chị em bởi vì nó là một chủ đề khá quan trọng. Chúng ta đến đây dâng thánh lễ mỗi sáng Chủ nhật, đã gọi là đi dâng lễ thì phải có của lễ. Thế thì của lễ của chúng ta là gì? Nếu không phải là một tuần lễ đã qua với những khổ đau và hạnh phúc, những thành công và thất bại, những hy sinh và nỗ lực của mình, đấy là của lễ của chúng ta được đúc kết trong một tấm bánh bé bỏng, nhưng tấm bánh đó sẽ được biến thành nguồn máu Chúa Kitô. Và đồng thời khi kết thúc thánh lễ, hội thánh nói với chúng ta là thánh lễ xong rồi, anh chị em hãy ra đi loan báo tin mừng, hãy làm cho những giá trị phúc âm mà anh chị em lãnh nhận ở trong thánh lễ này nó được thấm vào đời sống và mọi sinh hoạt trong cuộc đời của anh chị em. Chính vì vậy mà thánh lễ nó trở thành đỉnh cao và đồng thời là suối nguồn của đời sống Kitô hữu, một lý tưởng đẹp đẽ. Thì chúng ta cầu nguyện cho nhau và nhắc nhở cho nhau về điều đó, để mỗi một lần dâng thánh lễ thực sự là cử hành một đỉnh cao và là suối nguồn cho đời sống đức tin của chúng ta.